điển khí. Con người sống mọi người ngồi đây là điển khí không? Đạo mọi người là mỗi khí không? Thì mỗi khi mà tôi giảng rút lên cái thì điển khí nó rút. Tôi đêm hôm 2 giờ mấy tôi dậy là cái đầu lý dịch cũng phải rút. Chuyện cho nó rút dữ lắm. Đâu ngủ được. Người nào có điển là phải theo cái chiều của tôi đơn chuyển đó. Tôi quay 200 cái là mới đầu mấy người nó rút hết. Rút dữ lắm. Đó. Cho nên cái điển khí đó có thể giao cảm bất cứ lúc nào. Đừng có sợ. Khi mà đạt được điển khí mà chúng ta tưởng tới trời Phật đó, là điển khí chân nó sẽ chuyển cứu độ mình. Không có đói, không có khổ, không có lo. Không phải nói dốc thật như vậy. Cho nên thử đó để biết. Nhân cơ hội này Lý Dĩnh nó có phần điển để mong chuyển cho nó. Rồi bữa nay có thể nói được thì lấy cái đó làm bằng chứng chút thôi. Tương lai sẽ đông người như vậy, hiểu nhiều hơn. Tiếng nói của chúng ta sẽ chạy mạnh lắm. Cả không vũ trụ. Cho nên cái tiếng nói mà nói đây micro nó thâu được, mà đây nói lên satellite nó nhận được. Thì trong vũ trụ cũng còn tiếng nói chúng ta. Cho nên người tu sợ mang khẩu nghiệp, không dám nói bậy và nói đúng. Cho nên ra hỏi Long Hoa là gì, có bằng chứng đưa ra. Anh nói đường mà anh làm ngã là anh phải tự nhận tội, trong ai bắt tội anh hết. Cho nên cái vũ trụ thấy nó lớn rộng vậy mà cái gì nó ghi chép mình hết, không có chạy chối gì hết. Cho nên đừng có làm vậy. Phải biết thương mình, phải lo tu, lo phát triển. Thì cái đường đó nó đúng hơn. Mà nghĩ bậy cho người khác thì bị ghi chép liền, chạy không khỏi đâu. Cho nên ta nói hội Long Hoa là chỗ đó. Sau này chết rồi ra hội Long Hoa. Tội mình làm, tâm mình làm, thân mình chịu, ríu ríu nhận tội, chứ không có cãi cọ được nữa. Còn âm phủ cũng là cái chỗ để cứu người, để cho người thấy rõ cái tội mình làm. Âm phủ không phải chỗ ác. Nhiều người chúc nhau, ghét nhau, mày xuống chết xuống âm phủ. Được xuống âm phủ là được cứu nhiều tội lắm. Biết sự sai lầm của chính mình, thức tâm, ăn năn, thật sự ăn năn. Qua cảnh khổ đó mới thật sự ăn năn và không có dám tái phạm nữa. Chứ ở thế gian hứa hứa vậy cho bữa sau rồi cũng phạm. Xuống âm phủ một lần rồi bớt phạm nhiều lắm, chắc chắn như vậy. Khổ quá mà. Cho nên cuộc đời của chúng ta khổ, vui lên đi. Có khổ mới có ăn năn. Mà khi ăn năn được mới có tiến hóa. Cho nên khổ đừng có sợ, đừng có sợ khổ. Cho nên tôi hồi trước tôi tu ở Việt Nam, tôi quen với ông Nguyễn Xuân Liêm. Ông Nguyễn Xuân Liêm dẫn ông đại tá Khám Chí Hòa tới. Tôi nói thôi ông bắt tôi bỏ tù đi, bây giờ tôi tu tới đây tôi cũng không được, cho tôi vô đó ở tù và tôi nói chuyện người ta nghe không. Ông nói tôi quen với ông mà tôi bắt ông bỏ tù sao được. Tôi nói ông cho tôi bỏ tù 3 tháng đi. Thì cái lời muốn của tôi không lâu thì cộng sản gì nó bỏ tù, tôi mừng quá. Tôi vô trong tù mừng, bà Tám bà chữ đồ ngu ở tù mừng. Tôi nói trời ơi tôi muốn cái gì nó có cái này lạ quá. Tôi mới thử cái pháp tu này ở trong khám tù có hiệu lực không. Nhưng pháp tu này nó hay quá. Tôi coi thử người ta có thương tôi không. Tôi vô trong đó thì tế ra tôi không có ở tù. Tính ra tôi không ở tù. Bắt ở tù nhưng mà tôi không ở tù. Tại sao không ở tù? Thì con của ông thủ trưởng nó sanh ra mấy 2 tháng mà nó không khóc, không nói gì, không ăn được gì hết. Cả gia đình buồn. Rồi nó chạy đi kiếm ông lên bà xuống. Ông lên bà xuống nó đi vô, anh vô trong trại, anh kiếm cái ông nào mà mặc giống ông Di Lạc á, kêu ông trị bệnh hết. Nó vô, nó mở cửa, nó thấy nó vô trắng mặt. Anh biết trị bệnh không? Nói dữ lắm. Tôi nói biết. Bệnh ấy biết không? Biết, nó xách súng nhận rồi đi. Tôi vô nhà dòm đứa nít nằm, tôi thấy có cái bóng đen nó ám ảnh đó. Bà ngoại nó ngồi buồn khóc, nói thầy coi thầy giúp giùm mày. Nó không ăn, không ăn uống mà không khóc, nguy lắm, con nít mà không khóc không được. Tôi nói nó khóc chứ, bà ngoại làm sao mà nó không khóc. Tôi nói thôi tôi có bộ kim, thì kêu thủ trưởng đi lên trên ti lấy bộ kim về, tôi trị cháu hết. lấy kim về tôi kỳ thật là tôi dùng cái điểm tôi đuổi cái phần kia, tôi lấy cái tay tôi gió cái cành cỏ nó, rồi tôi lấy cái kim tôi đông vô trong bụng nó khắp lam, rồi tôi cho uống sữa, rồi tôi nói là thôi tôi đi về trại đó, tôi ở tù mà, thì nếu mà tôi đi về chút nữa cháu nó không khóc đâu. Thì bà ngoại nói thì con giữ thầy lại đây, kêu thủ trưởng giữ thầy Tám lại đây, thì nó thôi anh ở đây chơi, thì tôi bắt đầu đó tôi ăn hèo thèo lèo coi tivi giữ nít chứ tôi đâu ở tù đâu. Ngày nào cũng ăn thèo lèo, mua thèo lèo cho tôi ăn, giữ con nít tôi coi tivi thôi đó. Rồi sau này cái tôi quen ông thủ trưởng nói chuyện ông nghe, tôi nói người ta bệnh nhiều mà không có ai trị, anh cho phép tôi đi trị người ta đi. Thì anh ấy có một thằng mà tự nhiên nó không đi được, anh có thể trị nó được không? Nhưng mà tôi cho một cây kim thôi, không có được hai cây kim. Rồi tôi kêu lính dẫn anh đi, anh dẫn đi cái súng kèm bên có một cây kim này. Một cây kim tôi châm từ đầu chí cuối, châm 10 phút thôi, 10 phút rồi từ đầu chí cuối tôi châm xong rồi chẳng gì, tôi sợ mình chạy mà. Rồi tôi nói mà trong một tuần mà thằng đó không đi được á thì thôi anh đừng cho tôi trị, mà trong một tuần mà thằng đó nó bò nó đi được á thì anh cho tôi trị cho những người khác, anh bằng lòng anh hứa tôi. Rồi cái một tuần nghe nói nó bò ra bếp lấy cơm rồi. Qua tuần sau nó đi được, tự nó đi được. Rồi sau anh nói anh hay á, vậy tôi cho anh trị bệnh mà dưới điều kiện gì, tôi nên cho tôi mừng mấy người đi theo tôi mới được, để làm chi tôi nói dọn dẹp mấy cái phòng cho nó sạch, người ta ở tù ỉa đái trong phòng dơ quá, thấy phân ở đó mà ăn cơm ở đó, tội nghiệp tụi thanh niên, để tôi trị tụi thanh niên. Rồi mới cho phép dọn dẹp rồi vô tôi trị cho một số thanh niên thành ông già hết đi không được á, đi gãy đi đồ đó, 10 giờ sáng nó bắt phơi nắng rồi vô tôi châm cứu, châm thét đứa nào đứa nấy đi được. Nhưng mà cái tập thanh niên đi được thì trại trai, đi gieo duyên đi trại gái. Cũng kiếm bò ở tù rồi cũng kiếm bò đó mà nói không được đó. Mấy chú thanh niên là vậy, thì từ đó là tôi trị lương đó, trị lương tới cái lúc mà có một cô kêu bằng cô Minh ở Vũng Tàu nổi tiếng đẹp gái lắm, cô tới tổ chức vượt biên chiêu cán bộ tổ chức cho cô bị cái tội là phản quốc, rủ cán bộ vượt biên bắt giam cô trong cái thùng sắt mà cầm số 8 tay cầm nhìn, ngày đêm tay cầm nhìn mà cô chịu được 40 ngày thiệt dẻo dài cô đó. Rồi tôi nghe tội nghiệp quá, ở tù sao tóc rụng hết, tôi nói ông thủ trưởng tôi quen ông thủ trưởng, tôi nói thả nó ra đi châm cứu thôi, một ngày 15 phút tôi chỉ châm lỗ tai nó thôi để cho tóc nó mọc lại, con gái mà tội người ta quá, cho lên cứ 15 phút à. Vô cô đó tội nặng mà bước vô là 15 phút tôi ra liền, mà mỗi ngày mỗi tới cô mọc tóc. Cái hồi mà thả tôi về là cô quỳ gối cô lại, cô khóc khóc nhiều nhất là cô đó, nghe tôi đi về cô quỳ giữa sân cô chắp tay khóc ghê lắm. Tôi nói trong này không có ai biết thương người, nhiều cái bệnh kỳ lắm, tôi là tôi lãnh giờ này là tôi lãnh sắp chết nè. Giam 9 người trong thùng sắt mở ra cái đùng đùng nhào xuống đi đem qua tôi phải chăm cho nó mạnh khỏe lên, rồi nó đi ra tắm tắm rồi cũng giam lại. Cứ mỗi ngày cho nên cái châm cứu là phải có kinh nghiệm, mà muốn có kinh nghiệm là phải có những cái bệnh nhiều, bệnh nhân nhiều, nửa đêm cứu cấp cả đêm ngồi tới sáng chứ đâu có ngủ. Thành ra tôi nhờ cái thiền này nó không có bắt, nói tại sao anh ngồi tới sáng anh không nằm ngủ ra không rồi. Tôi nói tôi nằm ngủ mấy cha kêu tôi có biết đường đi đâu, đêm cả đêm kêu mà cholera cũng kêu, cái gì cũng kêu tôi phải đi. Cholera bệnh cholera khó lắm, mà châm cứu khó lắm, mười giờ châm nó cái nó nói tôi đi cầu rồi gỡ kim ra cho nó đi cầu, rồi phải rửa phải tắm nó sạch sẽ, trình châm một mình làm không cho một người phụ tá đâu, một mình thôi, mà tôi làm cho thằng đó hết bệnh, qua bữa sau tụi nó sợ cô ra thả nó luôn. Cho nên mình phải qua những cái khổ cảnh ở thế gian, sống trong cái nghịch cảnh, mình quy thế gian, sống trong nghịch cảnh mình mới có cơ hội quán thông cái nghịch cảnh là cái giá trị tiến hóa, mà nhờ có cái tu tôi mới chịu được. Ngày như đêm tôi đâu có chuyện ngủ đâu, cứ ngồi thiền là giờ ngủ của tôi đó, kêu cả ngày cả đêm như vậy. Một mình mà chịu đựng 450 người, một mình tôi chịu đựng 450 người, kêu lúc nào phải đi, bởi vì mình sinh trong gương mà. Anh từ chối là tôi chỉ nhốt anh, nó không cho tự do mà tôi không có bị khóa cửa. Tôi không bị khóa cửa, họ thấy họ cũng đối xử mình, nó thấy mình đàng hoàng. Rồi thậm chí những bệnh nhân gì mà ở ngoài trại mà bị nguy hiểm nửa đêm đó, họ cũng chạy vô kiếm tôi cứu cấp. Nhờ đó mà tôi cũng có nhiều kinh nghiệm về châm cứu, nhưng mà đại đa số của tôi là dùng điện nhiều hơn. Cho nên Phật soi hồn nhìn bệnh nhân, tôi hỏi bằng đạo có biết châm cứu gì đâu, tôi nhìn bệnh nhân chỗ chấm nào mà nó nổi đen này tôi kim tôi châm vô, châm chặt nó tan cái chấm đó là nó hết, nó khỏe, châm lưu bù vậy đó, châm đen miệng lên được châm hết. Châm cứu mà soi hồn mà có điện rồi trị được nhiều bệnh thật sự quý lắm. Thế thì kỳ này tôi qua đây cũng trị được một vị 90 tuổi, cũng nhờ cái điển, thật sự cái điển của trời Phật có. Mà tùy cái tâm của người bệnh, tâm người bệnh ác mình xin không được, tâm người bệnh hiền mình xin được, thượng đế chuyển hạn chút xíu à, Quan Âm chiếu chút xíu là rồi. Mà thượng đế thì cấp tốc, gắn liền với y học, pháp này nó gắn liền với y học không sao. Một y sĩ về thần kinh mà được tu thiền để biết khỏi bệnh kia, cho nên nhiều người bác sĩ thần kinh biết một mặt, nhưng mà một người bác sĩ trị bệnh điên thét rồi cũng bị lâm vào điên là sao? Là tại cái chỗ mình không hiểu thiên nhiên, ngồi đối diện với con quỷ nó đang bắt bệnh nhân mà mình không có từ tốn, không có lễ độ, không có điển năng để hóa giải cái tình trạng đó, thì ngược lại nó chạy về bác sĩ. Cho nên những người bác sĩ thần kinh rất khó khăn, chỉ cho cái gì, cho thuốc ngủ để tê liệt sự hoạt động của con quỷ con ma thì nó giận mình, nhưng mà mình có pháp thì mình mới chiếu giải cứu cả con ma và cứu cả con người. Cái phần thanh tịnh mình cứu cả con ma, ảnh hưởng nó, cái hào quang của mình hướng độ nó. Cho nên người bác sĩ trị thần kinh mà học về pháp lý vô vi là rất hữu lý, có thể giúp được hai mặt, và bản thân của người bác sĩ càng ngày càng được phước nhiều hơn. Nâng ngược cái phần khoa học hiện đại cũng giúp đỡ được một phần để giữ cho thần kinh yên ổn, thay vì bị khoa pha khuấy. Một cái phần điển là phần quyền quan trọng của người tu, thật sự giúp đỡ. Cái bệnh của nó duyên nghiệp từ tiền kiếp luân hồi, nhiều người thì kiếp thấy ăn mặc đàng hoàng nhưng mà ác lắm, ta hại người ta, rồi bây giờ người ta tìm ra được, người ta phải theo sát một bên, người ta hành hạ ngày đêm khùng điên nói bậy nói bạ cho tới giờ chết. Cái đó bác sĩ cũng biết, chỉ tưởng là thần kinh hư, nhưng mà bác sĩ thanh tịnh rồi á, cái từ khoan của người truyền cho người bệnh và lời nói của bác sĩ truyền cho tâm thức của người bệnh, thức tâm lần lần hướng thiện thì nó mới chuộc được cái tội. Hai bên nó có cái chỗ hòa giải, cứu bệnh nhân và cứu người thưa kiện ở địa ngục luôn. Nên ráng tu đi bác sĩ thần kinh, mà tu nhiều là giúp được, thật sự giúp được bệnh nhân rất tốt, không không có hoang phí. Tu về pháp lý vô vi một cấu trúc, bây giờ chúng ta nhìn ta là một tiểu thiên địa, mình nhìn đó là bên ngoài là càn khôn vũ trụ, thu hẹp của càn khôn vũ trụ, mà mình không biết tận dụng phát triển lên á, thì không có hòa hợp với càn khôn vũ trụ được. Kỳ này mà không tu thì kỳ sau để làm thú, làm thú thì nó cũng nhiêu đó, nó thu hẹp lại, cái điển nó không có mạnh nữa, không có mạnh như lúc làm người, mà làm tiên làm Phật nó là mạnh, nó nhẹ mới là mạnh. Cho nên mọi cơ giới đều có chung trong một tổ chức Cho nên ông trời ông đâu có quản lý người này người nọ, quản lý có một đứa không à. Người nào thấy cũng mắc mũi tai miệng, mắc mũi tai miệng. Mà triệu triệu ước ước, ông cho một tia xuống là giải quyết hết mọi sự việc. Cho nên ông trời mà làm việc cho mọi người là ông cũng điên luôn, ông nhiều quá. Cái nguồn gốc tia hào quang có ngày làm việc thôi, tia hào quang của Thượng Đế thôi. Chư Phật chiếu thì chúng ta cũng tia hào quang của ngài thôi. Mà những cái tia hào quang tùy theo hạnh hy sinh của mỗi vị Phật tu. Có những vị tu ban chiếu tia hào quang xuống cơm lúa này kia thì họ để nuôi chúng sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Chứ không chúng ta, chúng phải nhớ đó là Bồ Tát đang dẫn tiếng tâm linh của chúng ta. Cho nên người tu nhiều chừng nào làm việc rất nhiều vô quái ngại và chỉ phóng cái tia điển của mình để hy sinh, là hy sinh chỗ đó cứu độ chúng sanh. Cho nên vạn linh nó đều có một tổ chức. Y thì như Đức Thích Ca cũng đã nói, một hộp cát là một thế giới, cũng bao nhiêu con chuyện mà. Một hộp cát là một thế giới, một cát cũng đang tu rồi nó tiến dần 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 lên, nó hội tụ lại. Mà kiếp này chúng ta không lo tu thiền để hội tụ thì sẽ bị tan dần, không biết tới chừng nào mới hội tụ thành một con người ở mặt đất, khó khăn. Rồi thì nó còn tu thì chúng ta có cơ hội hội tụ thành tiên thánh Phật, mà phải do sự cố gắng tu học. Nếu không thì làm người cứ luân hồi hoài. Mà luân hồi cũng là may rồi, mà nhiều khi làm bậy nó thành con thú. Luân hồi làm con thú khổ, mà con thú mà làm không xong nó làm sâu bọ còn khổ nữa, rồi biến tới cây cỏ tội còn nặng. Rau cỏ chúng ta đang ăn nó kêu trảm bá đao, phải chấp nhận chặt sắt nát hết mới ăn, tội nó còn nặng nữa. Chứ không phải tôi ăn, nhiều người nói tôi ăn chay tôi đắc đạo, thành ra người ta ăn chay hoài không ai đắc đạo hết. Tôi không hiểu cái nguyên lý. Hiểu cái nguyên lý thì chúng ta ăn vô, tôi cảm thích luồng điển ăn năng tu, rồi hội tụ lần 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 nó mới lớn mạnh. Lớn mạnh trong thanh nhẹ, lớn mạnh trong thanh tịnh, tâm từ bi nó mới sáng. Tất cả cơ cấu đều có tổ chức nhau, vạn vật đồng nhất thể là vậy.
Xin phép tôi còn di chuyển nhà sang một cái nhà khác, chúng ta có cần làm cái lễ hay làm bài nguyện để hạ kiến chiếu bên đó xuống để di chuyển sang nhà khác hay không?
Đầu giữ theo đầu, đuôi đuôi đừng lật ngược, lật ngược nhiều khi gia đình lộn xộn, giữ nó dọn đi thôi.
Chúng ta không không có nguyện không van vái gì đâu,
thành phải mời chứ, phải tỉnh đi chứ. Trong cái tâm mình nói tỉnh đi, vì cái kiến đó là để hứng những sự quan chiếu của chư vị cứu độ tùy duyên của mình, thành ra mình phải có cái cái lễ là kính
này
đem đi mời đi.
Cảm ơn
cả. Thưa ông Tám, con muốn hỏi ông Tám, tại sao ông Tư muốn kiếm một pháp tu cho ai cũng có thể tu được?
Không phải ông Tư muốn, ông Tư có duyên tu trong khổ thích tâm và được trợ Phật cứu ngài, ngài mới đi lên trên đó và trở lùng lại thế gian, áp dụng một cái pháp của trên trời chuyển đem lại cho tất cả mọi người. Chuyển của trời là cũng chúng ta thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người, đâu không phải chiếu cho một người. Cái pháp mà xài cho một người đó, pháp nó không có phải là pháp thật. Pháp cho đại chúng có thể tiến tới được, đó mới là chân pháp. Mặt trời chiếu cho mọi người, mặt trời không có chiếu riêng cho một người và bỏ một người. Cho nên người Á Châu thường hay nói là gia truyền. Cho nên chỉ có tôi làm được, người khác làm là mất pháp. Tam sao thất bổn, mất cái bổn chánh thì nhân loại, thì những người đó có tu hoài đi lên tới đâu rồi cũng bị đọa, không phát triển. Làm cái gì cho đại chúng có thể làm như mình có thể làm, cái đó là được. Cái chuyện đó là pháp của trời mới là ứng dụng cho tất cả mọi người. Vì cái nguyên lý của vô vi là khứ trực lưu thanh thì ai cũng có trực. Cũng như cái máy hút bụi, máy quét nhà, nhà nào cũng xài được. Không phải dành riêng cho một nhà. Cho nên cái pháp này cứ trực luôn thanh. Nó mới trở lại thành. Chứng minh khi mà các bạn tu đúng rồi, thanh tịnh thì tự nhiên nó đi chứ đâu. Còn phải xuất khẩu, muốn xuất khẩu nó không có đi được. Khi mà nó thanh tịnh thì nhắm mắt nó đi. Từ đâu đến sẽ về đến chỗ đó. Bao giờ bị cắt lạc đâu sợ. Cứ hành đúng pháp vậy là được. Chúng ta cần gì? Cứ trực lưu thanh, cứ trực cái ô tạp, cái thâm nhiễm trong đầu óc, cứ trần nhiễm trần xuống thế gian là nhiễm trần là bắt chuyện, bắt chước chuyện thế gian không, mê chấp đủ chuyện. Bây giờ chúng ta tu sơ hồn pháp luân nó giải ra từ từ thanh, nó có nơi đi, cho nó không có bị bơ vơ. Cứ tin nơi thanh tịnh, chính mình làm cho mình thanh tịnh, ngày đêm làm nó mới thanh tịnh, ngày đêm chùi quét cái nhà nó mới sạch, chứ không phải làm một lần nó sạch đâu. Cho nên phải dày công làm việc cho chính mình. Các bạn tu là làm việc cho ông trời và làm việc cho chính mình, chứ không phải chuyện gì.
Và mình tu để làm gì?
Mình tu để mình kiểm soát mình, với pháp lý vô vi để tự kiểm soát mình và tự thức tâm trong chu trình tiến hóa, lợi ích cho hồn lẫn xác. Chứ không phải tu để người ta thắp nhang, thắp đèn hay là chế dầu ở đóng nguyệt liễm rồi mình đi cầu xin cho họ, cái đó đằng này không có làm được cái đó, không có khả năng làm được đó. Sự thật con người là phải tự tu tự tiến mới là đúng, không có lợi dụng cái pháp được cái gì hết.
Thượng Đế giảng chân lý, Đức Thầy Tám có nói chân lý cho bạn đạo vô vi sớm thức tâm. Tại sao chúng con cần phải ôm chân lý mà đi về thiên đàng? Vậy thưa Thầy, vậy chân lý là gì mà cao diệu thế?
Chân lý là sự không thay đổi. Đọc Thượng Đế giảng chân lý là nghe lời chân lý để tiến hóa, nghe lời không thay đổi. Mình là phần là con của Thượng Đế thì mình phải biết Ngài và mình phải tiến hóa về Ngài và đi giữ cái nghiêm luật tiến hóa. Đó là nghe cái lời chân lý không thay đổi mới được. Nhưng nay nghe đọc Thượng Đế giảng chân lý rồi tu thời gian chửi Thượng Đế, cái đó là mình thành ma rồi, thân tàn ma giải rồi.
Xin Thầy cho biết đường hướng chánh và mục đích của pháp lý vô vi.
Thì hổng rè mình nói đường hướng chánh không, hồi nãy có đường hướng chánh không? Giải cứ trực lưu thanh là đường hướng chánh thôi. Cái pháp nào mà đem vô sự phức tạp cho mình lo nghĩ không có chánh. Cứ trực lưu thanh đó là con đường chánh. Làm cho mình sạch là mình chánh. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mà mình làm cho mình nhẹ là tự nhiên mình về trời chứ đi đâu. Đâu cần phải xuất phòng gì đâu. Làm cho mình nhẹ là đi được à. Nhẹ là nhẹ gì? Không nói ôm chuyện người ta, chuyện người này, chuyện người kia, chuyện con chó trong nhà cũng ôm luôn. Đó là khổ, không có được. Con mình sanh ra thì nó có cái duyên nghiệp của nó. Nó sẽ sống và nhờ cái sự kích động đó, nó mới cảm thông và nó tiến hóa. Chứ không phải mình ra mình đỡ cho nó rồi nó được. Mình đỡ cho nó mất cơ hội tiến hóa, để cho nó tiến hóa. Cho nên mình tu cái pháp pháp này cứ lưu thân cho chính mình. Thì mình phải có cái bản chất hiểu được cái luật tự nhiên và hồn nhiên của một người, của con người tại mặt đất, thì luôn luôn lúc nào mình cũng không có đa động với ai.
Non 3.000 năm, từ trời ban xuống năm mối đạo, Phật, Thiên Chúa, Khổng, Lão và Hồi, cho đến nay. Nhưng vì tín đồ chỉ biết tôn sùng Phật Chúa nên phải đi vào cõi trầm luân luân hồi khổ sở. Nay được kỳ ân xá cha trời chuyển xuống cho nhân loại thì chót này pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp do tổ sư Đỗ Thượng Hậu, nay được Đức Thầy Tám truyền giảng. Kính thưa Thầy, có pháp báo, có minh sư, nhưng vì chúng con trình độ yếu kém, thích nghe văn giảng của Thầy, bị nhồi quả và va chạm đời, nên sự tu học không có kết quả, được nhiều bạn đạo tâm thức hòa đồng, trí tánh khai minh. Vậy xin Thầy chỉ cho bí quyết cho chúng con thêm để nhận rõ con đường phải làm, ngõ hầu đạt được giải thoát thành tiên Phật.
Những lưu bút của ông Tư để lại kêu rằng, tôi nói là nói, không nên tin tôi, các bạn hành đi rồi sẽ thành. Thì bây giờ các bạn đã hành chưa mà nó chưa được gì? Phải hành nó mới có. Cái pháp người ta truyền cho và người ta dặn là đừng có nên tin, đừng có nên ỷ lại, thực hành để lấy kết quả. Các bạn đã hành chưa? Cứ việc hành đi. Cứ ôm lời chân lý là không thay đổi. Mình hành tới đó là mình sẽ gặp, không có chạy trối đâu hết. Mình tại vì cái vọng động tham muốn của con người mới có vô tu muốn đắc đạo liền thì làm sao có, không có được. Ở thế gian còn đi làm cu ly này kia cái nọ, dành dụm tiền rồi bị người ta nhồi quả kinh khi tức, rồi lo buôn bán làm ăn mới làm được ông chủ, chứ không dễ đi làm ông chủ. Thì cũng qua cơn nhồi quả mới tiến. Còn muốn về Phật cũng phải qua cơn nhồi quả rồi mình mới thấy mình dứt khoát. Dứt khoát chưa? Nhiều người không có dứt khoát, cứ đi đi lại lại, hứa với trời Phật rồi thay đổi, hứa với người phàm cũng thay đổi, hứa với người gia đình cũng thay đổi. Đó là chưa dứt khoát. Tu là phải dứt khoát nó mới thanh sạch. Phải dứt khoát. Dứt khoát. Tôi thấy rõ tôi có phần hồn, tôi phải dứt khoát trở về với thực chất của phần hồn để tiến hóa. Cái đó là con đường rất rõ ràng. Pháp lý hay lời Thượng Đế giảng chân lý kinh kệ đều nhắc nhở con người tu thôi. Cho nên bây giờ các bạn nghe băng giảng của tôi là nhắc nhở các bạn tu. Vừa nghe căn bản thì tự mình ở trong cơ tạng nó nghiêm lên, nó muốn tu liền. Mà mình phải thực hành. Thực hành trước tới đích thì tự nhiên mình hoàn toàn làm chủ, đâu cần nghe băng. Tưởng cái trợ Phật có nghiêm luật liền, giữ nghiêm luật nó mà là đủ rồi. Núi bão luật nó gì, nó trôi hết mấy cái băng lấy gì đâu nghe. Nên mình hiểu được, mình nắm được, mình đi. Bởi vì tại sao cần phải nghe băng? Vì cả ngày chuyện đời nó chiếm 24 tiếng, nó chiếm gần 20 tiếng đồng hồ chuyện đời không. Chuyện đạo không có bị nhiều. Thiền tiếng mệt mỏi. Tiếng là nhiều lắm. Mà người ta thiền tới một đêm 3 tiếng. Đó là cái chuyện dày công của họ. Họ mới đạt sự thanh cao tốt đẹp trong tâm hồn của họ. Mình làm ít mà mình muốn được nhiều, chuyện không có. Cho nên phải thực hành. Cho nên cơ duyên đến, Thượng Đế chuyển lực đại hội để những tâm linh đồng ngữ với nhau, để hiểu đường lối về trời. Mà về phải nhờ cái pháp dày công hành thì nó mới dứt khoát. Cái pháp là cái phương pháp kiểm soát và đem lại trật tự cho cơ tạng. Mà mình hành đúng là mình có trật tự rồi, mình đi về trời được, không khó khăn. Cho nên những cái dịp đại hội là cái dịp rất quý. Anh em tương hội, kẻ nam người bắc bay về đây. Ngày hôm nay chúng ta cũng là bán tiên rồi, xuất sắc về đây rồi. Nhưng mà hồn chúng ta về trước, tâm linh của chúng ta về trước. Rồi khi tới thấy hội chưa có gì, 2-3 ngày nó hội thành một cái hội. Tâm linh hướng về trước. Đó là lúc an bài của Thượng Đế. Cho nên các bạn muốn tổ chức đại hội mà có người một người phát tâm rồi đó cũng nó thành tựu. Cái phát tâm là quan trọng. Mọi người sẽ hướng về rồi tự nhiên nó thành tựu. Đó mới xác nhận tại sao làm đại hội để ta thấy rõ phần hồn. Nhiều người tổ chức đại hội thấy khó khăn quá, không thế nào xong. Mà đó cũng nó cũng xong. Để người ta kiểm chứng để hiểu cái hồn. Cái tâm linh là quan trọng. Tâm linh hướng về đó là ở đó phải thành tựu. Còn cho nên để chứng minh là ông bà cha mẹ mình chết, tôi kêu chỉ cầu nguyện hướng tâm tham thiền thì người chết được sự ấm. Là vậy. Cho nên các bạn lần càng ngày càng có đại hội còn hiểu lần cái điển là cái gì, mới thức giác rồi mới thấy mình tu mấy chục năm mà chưa thấy gì. Mấy chục năm mới có mấy ngày á, trên trời mới bao nhiêu ngày đâu. Thì mình đừng có chán nản. Thì cố gắng, người leo núi mà chán nản làm sao mà lên núi được. Phải đi, ta đi đến nửa lưng núi rồi đi luôn. Tới đâu tới. Rốt cuộc mà lên tới đỉnh núi rồi khỏe quá, không khí quá tốt. Trời sáng đẹp. Tâm càng ngày càng tu, càng chịu tu, tâm càng ngày càng minh mẫn.
Kính bạch thầy, kính thưa toàn thầy quý lời việc tiền hữu. Trước hết, con xin trình kiến với thầy và xin lỗi tất cả các bạn đạo đều có mặt tại đây. Hai câu này được giảng. Thưa quý vị, khi tôi thiền xong và đi ngủ, thường khi đi ngủ thì ý niệm được từ Di Đà niệm và vô cực niệm, nhưng thoáng qua lại có hai câu như thế này, tôi cũng hiểu ăn vậy, tôi xin ngâm lên. Dục trần hút độc vào thân, nhụ hoa kim xét tả lần tâm linh.
Cho nên những cái gì tốt đẹp ở thế gian mình đừng cho nó là đó, là nó chuyển tới cái dâm tấn rồi nó tiến tới dục, nó phá hư hết cơ đồ. Không phải dục là ngủ chung mới là dục, nhìn ra tôi thích này muốn kia muốn nọ muốn rồi nó mới tạo cái dục phá hoại. Câu này đã nhắc là không nên hướng ngoại nhiều vậy thôi, không nên hướng ngoại, lo sửa tâm để tiến hóa không có phá hoại.
Kính thưa đức thầy, con được hiểu rằng là lục căn lục trần liên hệ đưa tạng trong thân của ta, của chúng ta. Vậy thì con muốn hiểu rằng khi mà bác sĩ làm gắn một cái gì giả vào như là tim giả, thận giả thì lục căn lục trần sẽ như thế nào?
Lục căn lục trần là không phải là bằng xác thịt, nó là thuộc về luật tâm linh. nên liên hệ với tâm linh. Khi trong người muốn một việc gì thì đó là lục căn lục trần. Tôi muốn vậy, tôi muốn kia, muốn nọ, thì chủ nhân ông phải nắm quyền để ta xem thử thế nào. À, lúc đó sẽ thấy lần lần cái muốn mình cho là lục căn lục trần đề nghị, thì mình mới nhìn thấy nó, lần lần mình thấy tận mặt nó, và mình có lệnh nó mới có làm, còn không có lệnh không bao giờ dám làm. Nó thuộc về tâm linh, nếu mà mổ đi nó cũng vậy đó thôi, nó cũng còn cái vị trí điển quang của nó còn.
Vậy thì con xin thầy trả lời rõ cho con là trường hợp mà ở bên Mỹ họ xin những cái bộ phận trong người, nếu mà có trường hợp mà bị tai nạn xe cộ hay là mình chết đi, mình có thể cho những bộ phận đó, hoặc là trường hợp con có thể cho máu cho những bệnh viện hay chăng?
Người tu thiền thì thấy rõ về điển, thì cái xác mà có chết thì cho họ cũng có sao, mình lấy đi rồi nó có mất, không có mất gì hết, cho họ không có sao, cái hồn còn nguyên, không có, họ không có lấy được cái gì, nhưng mà cho họ nghiên cứu để giúp đỡ người kế tiếp, không có sao. Còn cho máu thì tùy trường hợp nhu cầu của xã hội, nhiều khi bắt buộc cũng phải giúp đỡ, nhưng mà nó mất điển, mình ráng, mình lại ráng tu thiền nhiều, cái điển nó hồi sinh nhiều hơn. Mình làm việc tùy theo nhu cầu của đại chúng của xã. Khi mà cho máu rồi về thiền thấy nó mất điển, đương thiền thấy nhắm mắt thấy sáng, về nó mất, phải yêu cầu 3 tuần lễ nó mới khôi phục lại.
Thưa con hỏi bé Tám là thế nào có thể hiểu được là vô vi là phương pháp mà giúp đỡ tâm linh nhiều nhất, phương pháp cao nhất để giúp đỡ tâm linh?
Vì vô vi là đi cái chỗ thanh nhẹ, giải thoát, cho nên chỉ có phần hồn mới giải thoát được, chứ cái xác không có giải thoát được. Nói về lĩnh vực của phần hồn.
Của những bạn đạo đã thực hành tu thiền, sức khỏe và tâm linh đã hướng thượng, có sự giao cảm mẫn nồng trong tình thương yêu cỡ mở. Đó là nhân cơ hội này mọi người sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn và hiểu nguyên lý đời đạo song tu, chúng ta mới có dịp tương hội như thế này. Tu không thì không có cơ hội như hôm nay. Hôm nay là ngày vui chung, chúng ta đồng hưởng cái thanh khí của thượng đế an ban do tâm nguyện của bà đạo. Lúc nãy cũng đang nhận không ngừng bằng biển thanh nhẹ, mọi người trong tâm cảm thấy vui. Chúng ta có kỳ họp này thì mong rằng tiếp tục tu, chúng ta sẽ có kỳ họp có kỳ tới, chúng ta sẽ vui hơn và chúng ta sẽ buông bỏ dứt khoát cuộc đời, không vì tình tiền duyên nghiệp, vì thực chất thanh cao cỡ mở. Chúng ta sẽ tiến nhanh hơn mỗi giai đoạn, mỗi gỡ được nghiệp tâm của chúng ta, chúng ta chung hưởng và thích tâm thấy rõ thế gian là tạm. Ta phải tự tiến để giải tỏa nghiệp tâm rõ rệt. Trong mấy ngày hội tụ tâm thân các bạn đều an nhẹ vui tươi, đêm nay là đêm chót của cuộc họp. Rồi đây chúng ta thấy tình thương của đời Phật có, tình thương của chúng ta có, và cõi sẽ hợp nhất để đem lại hòa bình trên mặt đất. Thành tâm cảm ơn sự hội tụ của các bạn hướng về thượng đế, cũng như dâng tất cả những cái gì mà mình có thể làm được do sự phát tâm của một bạn đạo. Thành thật cảm ơn của tất cả